Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 13 tháng 6, trước hết, anh Phương sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành năm thánh lòng thương xót Chúa cho các bệnh nhân và người tàn tật sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Hội nghị môi sinh Nairobi. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân giới thiệu cộng đoàn bụi gai cháy. Bây giờ, anh Phương xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân và người khuyết tật. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có nhiều hồng y, tổng giáo mục và linh mục, đặc biệt còn có hơn 20.000 người khuyết tật, bệnh nhân và những người săn sóc họ. Trong lúc bài tin mừng được công bố, có những hoạt cảnh đi kèm, nhờ đó những người khuyết tật tâm trí cũng có thể hiểu được. Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha nói:
L'apostolo Paolo usa parole molto forti per esprimere il mistero della vita cristiana.
Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Trong những lời này, Thánh Tông đồ Phaolô đã diễn tả mạnh mẽ mầu nhiệm đời sống Kitô giáo. Mầu nhiệm đó có thể được gom tóm trong sự năng động phục sinh về cái chết và sự sống lại, được nhận lãnh ngang qua bí tích thanh tẩy. Thật vậy, khi được dìm trong nước, mỗi người chúng ta đã chết và được mai táng cùng với Đức Kitô. Và khi trồi lên khỏi mặt nước, một sự sống mới được chiếu tỏa rạng ngời trong Chúa Thánh Thần. Sự tái sinh này ôm ấp lấy tất cả mọi chiều kích của đời sống chúng ta, kể cả bệnh tật, khổ đau và cái chết cũng được tìm thấy nơi Đức Kitô, và chính ở nơi Đức Kitô mà chúng ta đọc được ý nghĩa tối hậu cho những bệnh tật, khổ đau và chết chóc ấy. Ngày hôm nay, ngày năm thánh dành cho bệnh nhân và những người mang những khuyết tật, lời Chúa về sự tái sinh này lại có một âm vang đặc biệt cho mỗi người chúng ta. Dù sớm hay muộn, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để đối mặt với sự yếu đuối mong manh và bệnh tật của chính chúng ta cũng như của người khác. Có bao nhiêu gương mặt khác nhau của nhân loại đã phải đón lấy kinh nghiệm này cách hết sức đặc trưng và đầy cảm xúc. Tất cả những điều ấy làm dấy lên câu hỏi bức thiết về ý nghĩa của đời sống con người. Chúng ta dường như dễ yếu lòng để chọn một giải pháp yếm thế, như thể cách giải quyết duy nhất chỉ đơn giản là kiên nhẫn chịu đựng những kinh nghiệm đau thương và cậy dựa vào sức riêng của bản thân mình. Hay có lẽ chúng ta đã đặt tất cả sự tin tưởng vào khoa học, nghĩ rằng chắc chắn ở một nơi nào đó trên thế giới có một phương thuốc có khả năng chữa lành bệnh tật. Nhưng đáng buồn thay, sự thật không phải như thế. Thậm chí, nếu thần dược có tồn tại đi nữa, cũng chỉ đến được với một số người mà thôi. Bản chất con người đã bị thương tổn vì tội lỗi, được ghi dấu bởi những giới hạn. Chúng ta đã thấy những chối bỏ xuất hiện cách đặc biệt trong thời đại ngày hôm nay đối với sự sống có những giới hạn thể lý nghiêm trọng. Người ta nghĩ rằng bệnh nhân hay những người khuyết tật không thể hạnh phúc, vì họ không thể sống một đời sống được định hình bởi một nền văn hóa vui chơi và giải trí. trong một thời đại khi sự chăm sóc cho thân xác con người trở thành nỗi ám ảnh và gây ra nhiều tốn kém. Bất cứ ai không hoàn hảo đều phải được che giấu đi, vì người ấy đe dọa đến hạnh phúc và sự thanh bình của một số người có đặc quyền, và là sự nguy hiểm đối với một số đông những người khác. Những người khuyết tật phải bị tránh xa, phải bị cách ly trong những tòa nhà tô vôi hào nhoáng, hay trong những ốc đảo của lòng mộ đạo hay của công ích xã hội, để người ta không phải giữ lại không gian cho một hữu thể sai lầm. Trong một số trường hợp, chúng ta thậm chí được nói rằng, tốt hơn hết là hãy loại trừ những người khuyết tật đi càng sớm càng tốt, vì họ trở thành một gánh nặng kinh tế không thể chấp nhận được trong thời buổi khủng hoảng. Nhưng thật là ảo tưởng khi con người ngày nay nhắm mắt làm ngơ trước gương mặt của bao bệnh nhân và người khuyết tật. Họ đã không hiểu được ý nghĩa đích thật của sự sống là phải biết đón nhận những đau khổ và giới hạn. Thế giới sẽ không trở nên tốt hơn nếu chỉ bởi những người có vẻ hoàn hảo bên ngoài. Thế giới chỉ trở nên tốt hơn khi tình liên đới nhân loại, việc đón nhận và tôn trọng lẫn nhau được gia tăng. Lời của Thánh Tông Đồ Phaolô thật đúng đắn thay. Những gì thế gian cho là yếu kém, Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta một tình huống cụ thể về sự yếu đuối. Một phụ nữ bị xem là tội lỗi, bị người khác xét xử và loại trừ, nhưng Đức Giê-xu lại đón nhận và bảo vệ chị. Chị đã yêu mến nhiều. Đó là lời kết luận của Đức Giê-xu, đấng đã chú ý đến những đau khổ và sự nài xin của chị. Sự dịu dàng của Đức Giê-xu là dấu chỉ của tình yêu mà Thiên Chúa bày tỏ cho những ai đau khổ và bị gạt ra bên lề. Đau khổ không chỉ là về thể lý, nhưng còn là tinh thần, một trong những bệnh lý thường gặp nhất hiện nay. Đó là sự đau khổ của tâm hồn khiến người ta buồn khổ vì thiếu tình yêu mến. Khi kinh nghiệm được sự thất vọng hay bị phản bội trong những mối tương quan thân thiết, chúng ta mới nhận ra chúng ta dễ bị tổn thương và mong manh đến là giường nào. Vì thế, cám dỗ muốn trở nên tự chấp nhận mình hay tự đủ cho chính mình lại phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Và chúng ta có nguy cơ đánh mất cơ hội lớn lao nhất trong đời sống. Đó chính là yêu bất chấp tất cả. Hạnh phúc mà mọi người đều mong muốn có thể được diễn tả trong rất nhiều cách thức và chỉ đạt được khi chúng ta có khả năng yêu thương. Đó chính là đường lối của tình yêu, ngoài ra không còn cách nào khác. Nhưng thách đố là ai mới là người yêu thương nhất? Bao nhiêu người khuyết tật và đau khổ đã lại rộng mở tâm hồn khi họ nhận ra họ được yêu thương? Bao nhiêu tình yêu mến đã được ngự trị nơi tâm hồn chỉ đơn giản với một nụ cười dễ mến? Như thế, chính sự yếu đuối mong manh của chúng ta có thể trở thành một nguồn mạch của sự an ủi và nâng đỡ chúng ta trong cảnh cô đơn. Đức Giê-xu trong cuộc khổ nạn đã yêu chúng ta cho đến cùng. Và trên thánh giá, Ngài đã mặc khải tình yêu bằng cách hoàn toàn trao ban chính mình cho chúng ta. Chúng ta có thể đến với Thiên Chúa vì những yếu đuối, bệnh tật, đau khổ của chúng ta không? Khi chúng ta nhận ra những đau khổ ấy, mô tả gương mặt của người con một yêu dấu bị đóng đinh trên thập giá. Những đau đớn thể xác mà người phải chịu đi kèm với sự nhạo báng, hạ nhục và khinh miệt. Nhưng Đức Giê-xu đã đáp lại những điều ấy bằng lòng thương xót khi Ngài đón nhận và tha thứ tất cả. Chính bởi thương tích của người mà chúng ta được chữa lành. Đức Giê-xu là thầy thuốc chữa lành với phương dược tình yêu, vì Ngài đã dùng chính bản thân mình để xoa dịu những đau khổ và cứu độ chúng ta. Thiên Chúa có thể hiểu những yếu đuối của chúng ta, vì chính Ngài đã kinh nghiệm điều ấy như một người phàm thật sự. Cách chúng ta kinh nghiệm bệnh nạn và những khuyết tật sẽ là một chỉ số tình yêu mà chúng ta đang sẵn sàng để trao ban. Cách chúng ta đối mặt với đau khổ và những giới hạn là sự đo lường tự do của chúng ta trong việc đem lại ý nghĩa cho kinh nghiệm cuộc sống nhân sinh, cả khi chúng phủ lấp chúng ta bằng sự vô nghĩa và không có ích lợi gì. Nhưng chúng ta đừng để bị nao núng vì các nỗi gian truân ấy. Chúng ta biết rằng, trong sự yếu đuối, chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ và được lãnh nhận ân sủng để mang lấy vào thân những gian nan thử thách của Đức Kitô vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Vì thân thể ấy là hình ảnh của chính Thiên Chúa phục sinh, đang gìn giữ những thương tích của mình, dấu vết của một cuộc chiến đấu cam go, nhưng đó là những thương tích được biến đổi mãi mãi vì tình yêu. Tiếp đến, các lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Trung Quốc, Bồ Đào Nha và Đức. Trong số những người giúp lễ mang lễ vật lên cho Đức Thánh Cha trong phần dâng lễ, cũng có một gia đình với em bé gái bị đau hay là bệnh khờ. Hàng chục các linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho các tín hữu rước lễ. Trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha thông báo rằng, hôm thứ Bảy 11 tháng 6 vừa qua, ở Vercelli, giáo hội đã tuyên phong chân phước cho linh mục Giacomo Abondo, ngài sống vào khoảng thế kỷ thứ 18, có lòng yêu mến Chúa nồng nàn, hết mình dấn thân cho phần rỗi của các con chiên trong sứ đạo. Đồng thời, ở Monreal, ngày hôm nay, nữ tu Carolina Santocanale, vị sáng lập dòng nữ tu Cappuccino của Đức Mẹ Vô Nhiễm Lộ Đức, cũng được tuyên phong chân phước. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thân ái đến tất cả các tín hữu ở Roma và khách hành hương, đến từ Italia cũng như các quốc gia khác, đã hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và che chở cho hết thảy mọi người chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về Hội nghị Môi sinh Nairobi.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 23 tới 27 tháng 5 vừa qua, Hội nghị Môi sinh lần thứ hai do Liên hiệp Quốc tế tổ chức đã diễn ra tại Nairobi, thủ đô Kenya. Tham dự hội nghị có hơn 2.300 người thuộc 170 quốc gia. Hội nghị đã thảo luận về các vấn đề như sự phát triển có thể chịu đựng nổi, khí hậu thay đổi, việc thải các cặn bã, độc hại và rác rưởi vào lòng biển và nạn buôn bán thu vật bất hợp pháp. Để chuẩn bị cho bản tường trình toàn cầu về môi sinh sẽ được phổ biến trước năm 2018, các phái đoàn tham dự hội nghị Nairobi đã soạn thảo các nghiên cứu liên quan tới tình hình báo động của nhiều đại lục và yêu cầu các chính quyền bảo vệ các hệ thống môi sinh, giảm mức độ gây ô nhiễm, giảm việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên và sự tùy thuộc các năng lượng gây ô nhiễm như dầu hỏa, khí đốt và than đá. Đầu tư nhiều hơn vào việc nghiên cứu sự phát triển có thể chịu đựng được và gia tăng việc cộng tác giữa các quốc gia với nhau. Sau đây là tình hình tổng quát của các đại lục. Bên châu Mỹ Latin và quần đảo vùng Caraibi, việc thải than khí vào không trung đã gia tăng nhiều, khiến cho hiện tượng hâm nóng trái đất trầm trọng hơn. Sự kiện sinh hoạt nông nghiệp và chăn nuôi lan rộng cũng khiến cho mức azot, anhydride carbonica và metano gia tăng trong không khí. Đặc biệt trong các thành phố lớn, mức bụi ô nhiễm đã vượt quá mức do Tổ chức Sức khỏe Thế giới ấn định. Khí hậu thay đổi khiến cho đá băng trên dãy núi Ander tan chảy, gia tăng các tai ương thiên nhiên. Tại Á Châu và vùng Thái Bình Dương, mức độ ô nhiễm môi sinh cũng gia tăng vì hậu quả của việc phát triển kinh tế. Nước ngọt trở nên khan hiếm hơn và đặc biệt có tệ nạn không kiểm soát các cặn bã thải vào lòng biển. Đi vào cụ thể, người ta nhận thấy nạn ô nhiễm môi sinh đặc biệt trầm trọng, điển hình như tại Trung Quốc. Nhiều con sông tại Trung Quốc đã trở thành các con sông chết, sình lầy hôi thối vì các nhà máy tự do thải các chất độc khiến cho cá và mọi sinh vật không thể sống nổi.
Vì muốn phát triển kinh tế nhanh chóng bằng mọi cách, nhà nước Cộng sản Bắc Kinh không có các luật lệ kiểm soát chặt chẽ các sinh hoạt kỹ nghệ. hay là có luật lệ đấy, nhưng chúng không được thi hành một cách nghiêm chỉnh. Nạn gian tham hối lộ mở được mọi cánh cửa, vì thế ô nhiễm môi sinh không thể thuyên giảm. Từ trên máy bay nhìn xuống các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, người ta thấy chúng như bị lợp bằng một mái tròn khói dày đặc hơn Los Angeles rất nhiều. Và trong các năm qua, mức độ ô nhiễm vì khói, bụi khiến cho số người sống trong các thành phố lớn bị các chứng bệnh về đường hô hấp gia tăng, đặc biệt là trẻ em và người già. Riêng tại vùng Đông Nam Á, thí dụ kinh hãi nhất là nạn cá và hải sản chết dọc bờ biển miền Trung Việt Nam gây ra bởi các chất độc hại của nước thải từ nhà máy công ty gang thép Hưng Nghiệp, Formosa, Hà Tĩnh, do tập đoàn Formosa, Đài Loan và Trung Quốc làm chủ. Tại Á Châu và vùng Thái Bình Dương, hàng năm có hơn 1 triệu hecta rừng già bị tàn phá và 30% tổng số dân phải uống nước bị ô nhiễm bởi phân người và các loại hóa chất do các nhà máy thải ra bừa bãi, sinh ra nhiều bệnh tật khác nhau. Trong vùng Tây Á, có nạn sa mạc lan tràn, gây ra nạn thiếu nước, hạn hán, mất mùa và thiếu thực phẩm. Trong khi đó, các cuộc chiến vẫn tiếp diễn, khiến cho hàng triệu người phải di cư tị nạn và sống vất vưởng, chen chúc nhau trong các nơi chật hẹp, thiếu mọi điều kiện vệ sinh nên dễ bị nạn dịch tễ. Liên quan tới Phi Châu, nạn ô nhiễm hàng năm khiến cho 600.000 người bị bệnh. Và trong toàn đại lục mênh mông này, chỉ có 68% tổng số dân có nước trong lành để uống. Ngoài ra, phân nửa dân chúng sống trong miền Nam sa mạc Sahara không được săn sóc y tế. Nạn sông ngòi ô nhiễm cũng gây ảnh hưởng trên đại dương. Trong khi trên đất liền, nạn tàn phá rừng già để lấy đất đai trồng trọt phát triển nông nghiệp và kỹ nghệ khiến cho tình hình ngày càng trầm trọng hơn. Trong vùng Bắc Mỹ, nơi môi sinh được cải tiến rõ rệt, khí hậu ngày càng trong lành hơn. Nước uống rất tốt, có nhiều vùng được che chở bảo vệ sinh thái khác biệt, nhưng vẫn còn có tới 140 người chịu cảnh ô nhiễm môi sinh. Khí hậu thay đổi gây ra nạn hạn hán tại Texas và các tàn phá của bão Sandy. Tuy nhiên, nỗ lực giảm thải thán khí vào không trung đang đem lại các kết quả đáng khích lệ.
Trên các vùng Bắc Cực, sự kiện trái đất bị hâm nóng khiến cho diện tích đá băng giảm xuống vì bị tan chảy, giống như tình trạng của các vùng tuyết và đá băng trên các đỉnh núi cao trong đất liền. Danh sách các đề nghị mà Hội nghị Môi sinh Nairobi yêu cầu các chính quyền thực thi khá dài. Trước hết là bảo vệ các hệ thống sinh thái, tiếp đến là nỗ lực giảm mọi hình thức gây ô nhiễm và việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên. Thêm vào đó là giảm việc tùy thuộc các loại năng lượng thường sử dụng từ trước tới nay gây ô nhiễm môi sinh, đầu tư vào việc kiếm tìm các nguồn năng lượng sạch mới, đầu tư nhiều hơn vào việc thành thị hóa và lĩnh vực chuyên trở với các chương trình tạo môi trường sống lành mạnh cho dân chúng, gia tăng sự cộng tác giữa các quốc gia và trao đổi các dữ kiện và thông tin. Hiển nhiên và nguy hại nhất là sự kiện khí hậu thay đổi, kéo theo nhiều hậu quả tiêu cực. Trước hết là hiện tượng nhiệt độ trái đất gia tăng vì bị hâm nóng bởi hàng tỷ mét khối thán khí thải vào trong không trung hàng năm, khiến cho nạn ô nhiễm môi sinh gia tăng. Nó cũng khiến cho các mùa mưa bị thay đổi hay đảo lộn, không điều hòa như trước nữa. Những vùng xưa kia mưa thuận gió hòa thì nay hay bị lụt lội hay ngược lại là bị nạn hạn hán. Các trận mưa xối xả dữ dội như chút nước trong các vùng nhiệt đới từ từ cũng xảy ra trong các vùng khác. Thêm vào đó còn có hiện tượng đá băng và tuyết tan chảy, khiến cho mực nước đại dương dâng cao. Tình hình hiện nay cho thấy các thay đổi khí hậu này sẽ tiếp tục, và các biến cố thời tiết thái quá sẽ tạo ra nguy cơ lụt lội và hạn hán ngày càng thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Âm hưởng và các yếu tố của tình trạng dễ bị thương tích đối với thiên nhiên, nền kinh tế và sức khỏe của chúng ta thay đổi tùy theo các vùng miền, đất đai và các lĩnh vực kinh tế tại Âu Châu. Phần lớn việc hâm nóng trái đất được kiểm thực từ giữa thế kỷ 20 là do việc thải quá nhiều thán khí vào trong không trung. Các loại thán khí này phát xuất từ các sinh hoạt của con người. trong 150 năm qua, độ nóng của trái đất đã gia tăng 0,8 độ C, và người ta dự trù trái đất sẽ càng ngày càng nóng. Nếu độ nóng tăng lên hơn 2 độ C so với độ nóng của thời tiền kỹ nghệ, thì sẽ có nguy cơ xảy ra các thay đổi, nguy hiểm cho các hệ thống cuộc sống của con người và thiên nhiên trên toàn thế giới. Thỏa hiệp của Liên Hiệp Quốc về khí hậu thay đổi đã thiết định hạn chế nhiệt độ khí hậu trung bình toàn cầu là dưới 2 độ C. Để đạt mục đích này cần giảm 50% lượng than khí thải vào trong không trung so với năm 1990, từ nay cho tới năm 2050. Đây phải là nỗ lực của các nước kỹ nghệ giàu, là các quốc gia thải nhiều than khí vào trong không trung nhất. Liên Hiệp Âu Châu ủng hộ mục tiêu giảm 80-90% khí thải vào không trung nội trong năm 2050. Tuy có các đường lối chính trị cố gắng đạt mục đích nói trên, nhưng không khỏi tránh được vài thay đổi khí hậu, và vì thế cũng cần đề ra các chiến thuật và hành động giúp thích ứng với các thay đổi đó.
Các thay đổi khí hậu đảo lộn các hệ thống sinh thái, khiến cho nhiều loại thảo mộc và thú vật tìm di chuyển về phía Bắc, gây ra hậu quả tiêu cực cho nông nghiệp, rừng già, việc sản xuất năng lượng, ngành du lịch và các cơ cấu hạ tầng nói chung. Tại Âu Châu, các vùng dễ bị ảnh hưởng của hiện tượng này là Nam Âu Châu và vùng Địa Trung Hải, do các làn sóng nóng và hạn hán, các vùng núi vì tuyết và đá băng tan chảy, các vùng duyên hải, các đồng bằng vì mực nước biển dâng cao và các trận mưa, lũ lụt và bão. Vùng cực Bắc Âu và Bắc Cực vì nhiệt độ gia tăng khiến đá băng tan chảy. Trong số các lý do con người gây ra khiến khí hậu thay đổi, có các loại khí đốt, than đá, dầu lửa và hơi đốt sử dụng để sản xuất năng lượng, trong các lĩnh vực giao thông, kỹ nghệ và sử dụng tư nhân, nông nghiệp và các thay đổi đất đai canh tác như nạn tàn phá rừng già, việc đốt rác rưởi, việc dùng ga fluorurati có nguồn gốc kỹ nghệ. Trong số các sáng kiến do Liên Hiệp Âu Châu đề ra để giảm hiện tượng hâm nóng trái đất, có việc phê chuẩn thỏa hiệp môi sinh Kyoto. Qua đó, 15 nước thành viên được mời gọi giảm 8% tổng số than khí thải vào trong không trung giữa năm 2008-2012, liên tục cải tiến sự hữu hiệu năng lượng của hàng loạt các máy móc gia dụng, bắt buộc dùng các nguồn năng lượng có thể canh tân được nhiều hơn như năng lượng đến từ gió, nước và các loại năng lượng có thể canh tân trong lĩnh vực vận chuyển, ủng hộ việc phát triển các kỹ thuật bắt giữ và tích trữ than khí do các trung tâm điện lực và các nhà máy lớn khác thải ra. Can thiệp qua hệ thống trao đổi các lượng khí thải là dụng cụ chìa khóa của Liên Hiệp giúp giảm thải than khí đến từ kỹ nghệ. Hiện nay, Liên Hiệp Âu Châu còn thăng tiến việc thông tin tức liên quan tới các dữ kiện, các dấu chỉ, lượng định và dự kiến qua Trung tâm Dữ kiện Âu Châu liên quan tới các thay đổi khí hậu, để có thể phối hợp các chiến thuật chung một cách hữu hiệu hơn.
Vừa rồi là bài viết về hội nghị môi sinh Nairobi. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 6, Hội đồng Chín Hồng Y Cố Vấn đã nhóm họp với Đức Thánh Cha để tiếp tục kế hoạch cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí tòa thánh cho biết, Hội đồng Hồng Y đã kết thúc việc duyệt lại các cơ quan tòa thánh và đệ lên Đức Thánh Cha các đề nghị để Ngài quyết định. Theo báo chí, trong số các đề nghị sẽ được thi hành trong thời gian tới đây là việc thành lập bộ bác ái, công lý và hòa bình có thẩm quyền trên các vấn đề hiện nay thuộc bốn hội đồng tòa thánh là công lý và hòa bình, God Unum, đồng tâm, mục vụ y tế, di dân và người lưu động. Trước đó hôm 4 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cho công bố việc thành lập và quy chế thử nghiệm của bộ giáo dân, gia đình và sự sống bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Việc thành lập này do Hội đồng các Hồng y cố vấn đề nghị. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9 năm nay, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Gia đình sẽ được gộp vào trong bộ mới và hai hội đồng này bị bãi bỏ. Các điều khoản về hai hội đồng trong Tông hiến Mục tử Nhân lành liên quan tới hai cơ quan này cũng bị bãi bỏ. Quy chế của bộ mới gồm 13 điều khoản. Theo đó, bộ này có thẩm quyền trong những vấn đề thuộc quyền tòa thánh trong việc thăng tiến sự sống và tông đồ giáo dân, chăm sóc mục vụ gia đình và sứ mạng của gia đình theo ý định của Thiên Chúa và bảo vệ, hỗ trợ sự sống con người.
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống do một vị bộ trưởng điều khiển với sự trợ giúp của một tổng thư ký, có thể là giáo dân và có 3 phó tổng thư ký giáo dân, với một số viên chức thích hợp, giáo sĩ và giáo dân, được chọn bao nhiêu có thể từ những vùng khác nhau trên thế giới, theo quy luật hiện hành của các cơ quan trung ương tòa thánh. Bộ được chia làm 3 phân bộ, giáo dân, gia đình và sự sống, mỗi phân bộ do một phó tổng thư ký đứng đầu. Bộ có các thành viên, trong đó có giáo dân nam nữ, độc thân hoặc gia đình, dấn thân trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau và đến từ các miền khác nhau trên thế giới, phản ánh đặc tính hoàn vũ. Bộ các cố vấn và theo tất cả các quy luật được thiết định cho các cơ quan trung ương tòa thánh. Bộ cổ võ các tổ chức các hội nghị quốc tế và các sáng kiến khác nhau thuộc về tông đồ giáo dân, hôn nhân và thực tại gia đình và sự sống trong lĩnh vực giáo hội, cũng như có liên quan đến thân phận con người và xã hội của hàng giáo dân, gia đình và sự sống con người trong lĩnh vực xã hội. Các điều khoản kế tiếp của quy chế lần lượt nói về các nhiệm vụ riêng của mỗi phân bộ, giáo dân, gia đình và sự sống. Điều thứ 13 khẳng định rằng Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống được gắn liền với bộ này. Bộ sử dụng thẩm quyền của Hàn Lâm Viện trong những vấn đề và các đề tài như việc sinh sản trách nhiệm, bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Các hiệp hội và tổ chức giúp phụ nữ và gia đình đón nhận và bảo vệ hồng ân sự sống, đặc biệt trong những trường hợp mang thai khó khăn và phòng ngừa biện pháp phá thai.
Chiều thứ Hai, mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại đền thờ Thánh Phêrô sau lễ phong hiển thánh cho nữ tu Maria Elisabetta Hessenblatt. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng, hiệu năng của phong trào đại kết Kitô không lệ thuộc ý hướng tốt của chúng ta, nhưng tùy thuộc khả năng của chúng ta kết hiệp với Chúa Giê-xu. Hễ chúng ta càng hiệp nhất với Chúa, thì chúng ta càng hiệp nhất với nhau hơn. Thánh nữ vốn là một tín hữu Tin Lành Luther Thụy Điển trở lại Công giáo sau một hành trình tìm kiếm lâu dài và đã sáng lập dòng Chúa Cứu Thế Thánh nữ Brigida. Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng, qua dòng thời gian, mẹ Hessenblatt đã học được điều này là để đạt tới sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, ngoài lời cầu nguyện còn cần phải có hy sinh. Thánh nữ đã đón nhận thập giá từ sự bỏ rơi, thiếu thông cảm cho tới những đau khổ nội tâm, những khó khăn lớn trong việc thi hành công trình của mình là dòng Chúa Cứu Thế của Thánh Brigida. Cột trụ chính trên đó, Thánh nữ tái lập dòng Thánh Brigida và toàn thể sự dẫn thân đại kết chính là cột trụ tình yêu và bác ái. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh nhắc lại rằng mẹ Hessenblatt xác tín thật là một ảo tưởng khi nghĩ chúng ta có thể đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô mà không có tình yêu thương. Nếu các tín hữu Kitô không tái tạo trong các cộng đoàn của mình cũng như trong các quan hệ với nhau, bầu không khí của giáo hội nguyên thủy, trong đó mọi người đều một lòng một ý với nhau, thì phong trào đại kết chỉ là một ước muốn đạo đức mà thôi.
Cũng liên quan đến phong trào đại kết Kitô, tuần qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các cộng đồng Công giáo và Tin lành cải cách cùng dấn thân đáp ứng sự khao khát tinh thần của con người ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 10 tháng 6 dành cho Hội đồng Lãnh đạo Liên hiệp các giáo hội tin lành cải cách trên thế giới. Trong lời chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm tại Vatican cách đây 10 năm của các vị lãnh đạo tin lành cải cách trên hoàn cầu, gặp Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Ngài cũng ca ngợi và cảm tạ những tiến bộ trong quan hệ đại kết giữa các cộng đồng giáo hội tin lành cải cách với nhau và với giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay chúng ta thường cảm nghiệm sự sa mạc hóa tinh thần, nhất là nơi mà người ta sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Các cộng đồng Kitô chúng ta được kêu gọi là những vò nước giải khát với niềm hy vọng. Những sự hiện diện có khả năng khơi dậy tình huynh đệ, gặp gỡ, liên đới, yêu thương chân thành và vô vị lợi. Các cộng đồng ấy cần đón nhận và khơi dậy ơn thánh của Chúa, để không khép kín vào mình và cởi mở thi hành sứ mạng. Thật vậy, không thể thông truyền đức tin nếu ta sống đức tin một cách cô lập hoặc trong những nhóm khép kín và chia cách, trong một thứ tự trị giả tạo và chỉ biết đến cộng đoàn của mình. Làm như thế, chúng ta không đáp ứng được lòng khao khát Thiên Chúa đang gọi hỏi chúng ta và tạo nên nhiều hình thức tôn giáo mới. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hiện nay có nhu cầu cấp thiết phải có một phong trào đại kết cùng với nỗ lực thần học để giải quyết những tranh luận đạo lý giữa các tín hữu Kitô. Phong trào đại kết này cổ võ một sứ mạng chung loan báo tin mừng và phục vụ. Chắc chắn là đã có nhiều sáng kiến và sự cộng tác tốt đẹp với nhau tại nhiều nơi, nhưng tất cả chúng ta có thể cùng nhau làm hơn nữa để cống hiến một chứng tá sinh động cho tất cả những người hỏi chúng ta tại sao có niềm hy vọng nơi chúng ta. Cần thông truyền tình yêu thương xót của Chúa Cha mà chúng ta lãnh nhận nhưng không, và chúng ta được kêu gọi quảng đại trao ban cho tha nhân.
Tuần qua, giáo hội đã có thêm một vị chân phước mới, đó là mẹ Maria Chúa Giêsu Santo Canale, sáng lập dòng các nữ tu Cappuccino Đức Mẹ Vô Nhiễm Lộ Đức. Lễ tôn phong diễn ra chiều thứ Bảy 11 tháng 6 vừa qua do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự tại nhà thờ chính tòa giáo phận Monreale trên đảo Sicilia, Nam Italia. Vị chân phước mới, tục danh là Carolina Concetta Angela, sinh tại thành phố Palermo năm 1852 trong một gia đình quý tộc. Năm lên 19 tuổi, Carolina, nhờ cha linh hướng Mauro Venuti hướng dẫn, đã khám phá tiếng gọi của Chúa và sẵn sàng đáp lại. Năm 21 tuổi, Carolina càng cảm thấy ước muốn sống đời chiêm niệm, nhưng đồng thời lại mong ước dấn thân thoa dịu những vết thương thể lý và tinh thần của những người lầm than ở Chinisi. Lấy hứng từ thư của Đức Giáo Hoàng Leo XIII khuyến khích thành lập các hội dòng ba Francisco tại thế, Carolina đã liên kết được hai ý tưởng mà chị theo đuổi, đó là chiêm niệm theo gương Thánh Francisco Assisi, đồng thời hoạt động và giúp đỡ người nghèo. Ngày 13 tháng 6 năm 1887, Carolina mặc áo dòng ba Francisco và có ba thiếu nữ cùng giáo xứ theo chị trong cùng lý tưởng. Chị trở thành nữ tu Maria Chúa Giêsu, sống nghèo giữa những người nghèo. Chị vác bị trên vai đi khất thực từng nhà để giúp đỡ những người nghèo, bất chấp sự phẫn nộ của thân phụ vì ông cảm thấy bị hạ nhục vì hành động này. Mẹ Maria Chúa Giêsu qua đời ngày 27 tháng Giêng năm 1923, thọ 71 tuổi. Về sau, dòng của chị được Đức Giám mục giáo phận rồi tòa thánh lần lượt phê chuẩn.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin giới thiệu cùng quý vị Cộng đoàn Bụi Gai Cháy.
Từ vài tuần nay, tại San Ilario di Neviano, gần Milano, Bắc Italia, có một cộng đoàn chiêm niệm mới nảy sinh. Đó là cộng đoàn Bụi Gai Cháy. Thành viên của cộng đoàn là bốn thiếu nữ tàn tật, phải ngồi xe lăn. Họ đã chọn tên gọi trên đây cho cộng đoàn, chính là để diễn tả tình yêu nồng cháy, không hề tàn phai của Thiên Chúa đối với họ, và nỗ lực của họ yêu thương Thiên Chúa trong chính tình trạng tật nguyền trên thân xác của mình. Như bụi gai cháy mà ông Mô-sê đã trông thấy cách đây hơn 3.000 năm trong sa mạc Madian, các thành viên cộng đoàn muốn nói rằng ngọn lửa chiêm niệm mến yêu mà họ đốt lên trong cộng đoàn luôn nồng cháy và giải tỏa ánh sáng chung quanh họ. Cộng đoàn bụi gai cháy đã là kết quả của một lộ trình thiêng liêng dài dưới sự hướng dẫn của linh mục Luigi Monsa, tuyên úy đặc trách mục vụ cho người tàn tật thuộc Tổng giáo phận Milano. Chính trong một cuộc hành hương tại Lộ Đức, do Hiệp hội có tên gọi là gia đình chúng ta tổ chức cho các anh em chị em khuyết tật. Bốn phụ nữ tàn tật là Maria Grazia, Laura, Francesca và Nuncia đã gặp nhau, trở thành bạn thân, trao đổi suy tư và đồng hành với nhau trên con đường thiêng liêng. Cũng nhờ đó, từ từ họ khám phá ra tiếng Chúa gọi, thánh hiến cuộc sống tàn tật của họ cho Ngài. Kể lại ơn gọi của mình, chị Maria Grazia nói, Thiên Chúa thật kỳ cục, vì Ngài lựa chọn những ai Ngài muốn. Trong đời có biết bao nhiêu thiếu nữ lành mạnh, tươi trẻ, đầy đủ mọi khả năng. Thế mà Ngài lại chọn tôi, một thiếu nữ tê bại suốt đời phải ngồi xe lăn, không đi đứng được. Thế rồi, riêng đối với cá nhân tôi, tuy tàn tật, nhưng tôi có mọi sự và có lẽ là người may nhất trong những người tàn tật. Những gì tôi quyết định đều được chấp nhận, không gặp khó khăn nào. Nhưng trong tận đáy lòng mình, tôi vẫn cảm thấy mình không được thỏa mãn. Francesca thì có cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, nàng được mọi người nuông chiều. Có một việc làm chắc chắn như nhân viên trong tòa thị sảnh tỉnh Cremona. Nàng cũng dấn thân hoạt động trong hiệp hội bên vực quyền lợi của người tàn tật và sống kinh nghiệm thiêng liêng trong phong trào tân tòng. Nhưng trong tâm lòng nàng vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Francesca cho biết chị bị tàn tật cách đây 48 năm khi mới được 6 tháng rưỡi. Đáng lý Francesca đã chết, nhưng cô bé vẫn sống. Và càng lớn lên, Francesca càng xác tín rằng nếu Chúa đã để cho nàng sống, chắc chắn là Ngài muốn dành để cho nàng một sứ mệnh nào đó. Con đường ơn gọi của Nuncia, trẻ nhất trong cộng đoàn, đã bắt đầu với các cuộc gặp gỡ học giáo lý ở Vibo Valentia. Trong khi ơn gọi của Laura đã nảy sinh trong Ngày Quốc tế giới trẻ tại Częstochowa, bên Ba Lan năm 1991, và cũng thật là lạ. Giữa hơn 1,5 triệu bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế giới trẻ, cái nhìn của Thiên Chúa lại dừng trên thiếu nữ ngồi xe lăn này, một cô gái vừa bị liệt, vừa phát âm không rõ tiếng. Nhưng Thiên Chúa không nhìn dáng vẻ bề ngoài, mà nhìn trái tim con người. Đối với Thiên Chúa, câu chuyện dễ dàng, chỉ có thế. Nhưng đối với con người thì không dễ như vậy. Chị Maria Grazia đã phải chiến đấu trong gần 20 năm để xác tín được ơn gọi của mình. Bởi vì chị nói, ngay từ ban đầu tôi đã nhận ra cái xung khắc giữa tình trạng tật nguyền trên thân xác của mình với tiếng gọi vang vọng trong tâm trí. Tôi đã sống những giây phút khủng hoảng, nhất là khi bị các dòng tu khước từ khi tôi tới xin gia nhập. Người đã giúp tôi thắng vượt được cuộc khủng hoảng này là Linh Mục Luigi Seventa, giáo sư thần học tại Đại chúng viện Venegono và là bạn thân của Hiệp hội Gia đình chúng ta. Cha cho tôi biết không có xung khắc giữa tình trạng tàn tật của thân xác và ơn gọi thánh hiến. Và chính cha đã khuyến khích tôi tiến tới. Ngay cả khi cha đã qua đời, lời nói của cha đã là một gia tài thiêng liêng đối với tôi. Chị Francesca cũng đã sống kinh nghiệm tương tự và quyết định gia nhập tu hội tông đồ nhỏ do chính Linh Mục Luigi Monza thành lập nhằm mục đích trợ giúp các anh chị em tàn tật. Nhưng chị vẫn cảm thấy chưa đủ và thiếu thốn điều gì đó. Chị mong ước tìm ra một cộng đoàn dòng tu, trong đó tình trạng tàn tật thể xác là một sắc thái của ơn gọi thánh hiến của mình. Ý tưởng thành lập cộng đoàn Bụi Gai Cháy bắt đầu thành hình từ đó. Chị Maria Grazia kể, hồi năm 1995, Linh Mục Giuseppe Beretta tuyên úy Hiệp hội Thân hữu Gia đình chúng ta tới thăm tôi tại Mandello del Lario và nói với tôi, chị không cô đơn đâu, cần phải hiện thực ý tưởng chị vẫn ấp ủ. Tình cờ giáo xứ San Ilario di Neviano cho biết, biệt thự thuộc giáo xứ sẵn sàng dành phần còn trống cho chúng tôi sử dụng. Thế là cha Giuseppe Beretta đề nghị tôi thành lập cộng đoàn chiêm niệm dành cho người tàn tật. Lời đề nghị được mọi người hăng say chấp nhận. Tuy nhiên cần phải tu sửa nhà cửa cho thích hợp hơn. Và tổ chức Chân Trời Thanh Bình của cha Luigi Monza đã đảm trách công tác này. Bà Maria Simone Consolini, giám đốc tổ chức nói trên cho biết, đây là một chương trình đặc biệt ý nghĩa giúp mọi người hiểu rằng các anh chị em tàn tật không phải là một gánh nặng đối với xã hội. Trái lại, họ có thể đóng góp rất nhiều cho xã hội, kể cả bằng cuộc sống chiêm niệm. Sau thời gian chuẩn bị tinh thần và thiêng liêng với sự trợ giúp của cha Giuseppe Beretta, bốn chị Maria Grazia, Francesca, Laura và Nuncia đã dọn tới sống trong cộng đoàn. Ngày sống của các chị bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ, sau đó là giờ cầu nguyện kéo dài cho tới hết buổi sáng. Vào ban chiều, các chị làm việc để kiếm sống, đó là vẽ và in các mẫu thiệp khác nhau trên máy vi tính. Cùng sống trong cộng đoàn cũng có hai chị khác đảm trách các dịch vụ mà bốn chị không làm được. Đức cố Hồng y Carlo Maria Martini, tổng giám mục Milano, cũng biết cộng đoàn của các chị và để cho các chị sống thử một ít năm trước khi chính thức tuyên bố chấp nhận.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.